Hồi 21, dạo cung Bắc Hoa, lắng nghe Bắc Hoa đế quân thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 23 tháng 3 năm Canh Thân năm 1980. Thơ: Thanh Sơn Bán Nguyệt, Thủy Sàng Lưu, Đạo Khách Tâm Đàm, Phím Biển Châu, Trúc Ảnh Thanh Lương, Trừ Thử Nhiệt, Thân Vô Quái Ngại, Lạc Du Du. Dịch: Nước trên núi biếc, mảnh trăng treo, khách dạo hồ tâm, gác mái chèo, bóng trúc quạt nồng, thêm nóng bức, thân không ràng buộc, sướng làm sao. Tế Phật, tu đạo như đi thuyền, phải dùng trí tuệ cùng ánh mắt cao sáng, phân biệt phương hướng. Còn không, biển khổ bao la chỉ một chút, không cẩn thận, thuyền bị đắm chìm. Đáng lý, dùng thuyền để độ người mà thành ra sát hại sinh mệnh. Do đó, kẻ tu đạo phải dựa vào trí tuệ để ngộ đạo. Đạo ở ngay tâm, há phải vào chốn núi sâu tìm kiếm sao? Trèo cây tìm cá, cuối cùng chẳng được. Duyên mộc cầu ngư, chung bất khả đắc. Mọi người đều cho mình là phải, kẻ khác là trái, cuối cùng biết tin ai là đúng. Lão Tăng cho hay là tự tin ở mình sẽ được cứu độ. Mình ở đây chính là chân ngã, tức cái tôi chân chất. Kẻ không tin nơi vị chủ tể của chính mình là cái ta chân thật ở trong ta, thì kẻ đó làm sao có thể tu hành đắc đạo nổi. Bữa nay, giờ viết sách đã tới, thầy sẽ hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm cõi thánh. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Bữa nay thầy trò mình sẽ dạo thăm cung Bắc Hoa, ra mắt Đức Bắc Hoa Đế Quân, xin ngài thuyết pháp để sách Thiên Đường Du Ký có thêm nhiều ánh sáng. Dương Sinh: Dạo thăm cõi trời, Ngũ Lão đã mất nhiều thời giờ, bữa nay lại tới cung Bắc Hoa, phong cảnh mới hiện ra, phóng tầm mắt nhìn cảm thấy tối tăm lạnh lẽo, không khí ẩm thấp là tại sao? Tế Phật: Bắc Hoa là tinh hoa khí nước kết thành, do đó mới có cảm giác như vậy, muốn rõ hơn phải thỉnh ý Đức Đế Quân chỉ giáo. Dương Sinh: Thưa phải, theo thầy xuống đài sen, càng đi tới cảm giác càng thoải mái, phía trước cung điện nguyên nga trông giống như thủy tinh cung, trong suốt sáng choang, đứng bên ngoài nhìn rõ hết phía trong, ánh sáng ngời tỏa như đèn xe chiếu trong mưa chói lòa. Tới trước điện, thấy phía trên đề năm chữ Bắc Hoa Thủy Tinh Cung, hào quang lóa cả mắt khiến người ta phải thần phục. Trong điện có một vị tuổi tác khá cao, vẻ mặt trang nghiêm hiền hòa mỉm cười. Tế Phật mau hướng tới Bắc Hoa Quân hành lễ. Dương Sinh: Đệ tử là Dương Sinh, bữa nay phụng chỉ theo thầy tới cung Bắc Hoa, lại mừng ra mắt Đức Đế Quân, cung kính mong ngài khai mở lý đạo nhiều cho. Bắc Hoa Đế Quân: Bắc Hoa là nơi phong cảnh huy hoàng tráng lệ, Bắc Phương Nhâm Quý Hụt Thủy, do đó mà Dương Sinh cảm thấy lành lạnh. Mặc dù tiết trời về mùa hạ, song ở đây cũng như ở trong nhà có máy lạnh, uống nước lạnh vẫn không cảm thấy lạnh cống. Bắc Hoa như nhà mùa hạ gắn máy lạnh, quả là nơi thánh địa để nghỉ hè. Một người có đầy đủ sức đạo vào nơi cảnh giới này sẽ cảm thấy thư thái mát mẻ. Ngược lại, thân thể yếu đuối sẽ sinh nhiều bệnh. Người âm khí dư thừa tới Bắc Hoa sẽ đông cứng mà chết. Bởi vậy, người đời phải lấy tâm ôn hòa đối xử với nhau, thì ngày sau tới Thủy Tinh Cung tại cõi trời Ngũ Lão mới được sống cảnh trong lành sảng khoái. Còn nếu như kẻ nào mà giữ tâm lãnh đạm vô tình hay hiểm độc, thân mình sẽ đầy khí âm, khi gặp sự giá lạnh ở nơi đây ắt biến thành băng, đóng cao ba thước sẽ lạnh giá hoài. Băng đóng tam xích, phi nhất nhật chi hàng. Cửa âm phủ sẽ tự nhiên mở rộng nghênh đón kẻ đó vào. Dương Sinh: Đức Đế Quân nói rất có lý, người đời phải giữ lòng nhiệt thành với đạo xưa mới có thể quân bình và thích nghi nổi với cái nóng và cái lạnh. Nếu như lãnh đạm vô tình với đạo, ắt là tự đoạn tuyệt với hoài bão của trời đất. Kính thưa Đức Đế Quân, đệ tử muốn biết rõ về lai lịch của ngài và làm cách nào để có thể học được những đức tính của ngài. Đế Quân: Tôi là Thủy Lão trong Ngũ Lão, còn gọi là Thủy Tinh Tử. Nước là nguyên tố cần cho sự sinh trưởng của muôn loài. Động vật, thực vật, chim chóc đều cần sự bổ sung của tôi. Tôm cá cùng các loại thủy tộc cũng được tôi cứu mạng. Trong cơ thể con người, nước lại chiếm tới 70%. Khi nào cơ thể con người bị khô nước, mất hết nước, hẳn là không còn sống nổi. Tinh huyết cũng như nước đều là suối nguồn của sự sống. Con người phải cố giữ lấy để khỏi mất tinh, nghèo huyết, còn nếu không tinh thần sẽ hôn mê. thân xác sẽ bơ phờ ngã gục. Không những làm người đã khó, mà làm tiên làm Phật lại càng khó hơn. Nếu chịu khó, dày công tu luyện được thủy đức thì sẽ sử dụng được trong nhiều lĩnh vực. Giờ tôi xin liệt kê một số điểm để chúng sinh tham khảo. 1. Nước như tấm kính có thể dùng rất tự nhiên, mặt hồ trong lắng, không có một gợn sóng, soi tỏ được bộ mặt thực, mới mẻ của mình như vừa được tẩy rửa. Sông núi đất đai, hoa cỏ, cây cối đều hiện hình rõ hết trong nước. Do đó mà người đời thường dùng hồ tĩnh tâm để biến cải biển khổ. 2. Tính của nước thuộc nhu, nhu có thể thắng cương. Khi gặp nạn hồng thủy, núi lớn, cây to, ruộng đất, nhà cửa bị cuốn phăng đi mất. Đủ biết sức mạnh của nước mềm, lớn biết chừng nào. Đã lớn, bị nước sôi mòn, sẽ biến thành cát. Nhỏ hơn cả đá đem nghiền bằng mái. Người sống với người cũng nên có thái độ nhu hòa bao dung để mà đối xử với nhau, hầu tránh đụng chạm, khỏi bị tổn thương. 3. Hằng ngày mỗi người phải dùng nước rửa mặt, súc miệng, đánh răng, nấu cơm, lượt rau, tắm gội, rửa đồ, giặt đồ, lau sàn nhà, xối cầu. Lại còn năm hồ bốn biển, tàu bè qua lại giao thông trên thế giới. Tôi thấy rằng nước chảy tới khắp mọi nơi mọi chốn, tính rất khiêm nhường, bản tính rất quang minh trong sáng, suốt trong tới đáy, nuôi sống muôn loài, mong người đời học lấy tinh thần phục vụ hy sinh cao độ này, cùng tu thành một vị kim tiên trên nước. Dương Sinh, Thủy Lão cống hiến cho nhân loại hiện nay rất nhiều công dụng, không có nước, không có sự sống, cho nên nói nước sống. Kính xin Đế Quân thuyết minh thêm về hiện tượng sinh hóa của Ngài để cho người đời được rõ thêm về sự ảo diệu của nước. Đế Quân, hay lắm, Bắc Phương Nhâm Quý thuộc Thủy, với ngũ thường là Trinh, ngũ sắc là Đen, bốn mùa trên trái đất là Đông, Hắc Đế, Vua Đen, giáng phàm là Thành Thang. Nhân luân ngũ thường thuộc trí, trong cơ thể con người chủ về thận và xương, ngũ giới là rượu. 1. Nước, thận, xương. Nước là nhu yếu phẩm cần phải có để duy trì sự sống. Con người không thể một ngày không cần tới nước. Ngày xưa nước giếng, nước sông, ngày nay nước máy, nước hiện diện ở khắp mọi nhà. Nếu như ba ngày nước không tới, hẳn là con người phải chết sớm. Không có nước, nhà nông không thể trồng cấy, cá tôm chết sạch, thuyền bè mắc cạn, con người phải học tinh thần giúp đỡ của nước. Chỉ tiếc rằng nhân loại đời nay lại sẵn có thành kiến về tính vô định, nổi trôi phóng đãng, không biết trốn về. Lòng người như sông rạch dưới bóng mặt trời, đắm chìm quá sâu, biển khổ mênh mông, quay đầu là thấy bờ. Tuy nước cống hiến cho nhân loại như vậy, nhưng người lại không thương nước. Tinh là nguồn sống của cơ thể con người, tủy tinh ngưng kết thành xương, tạng thận chứa tinh. Người đời nay dâm dục quá độ, thận thủy tiêu hao quá độ, nước khô, gân cốt lỏng lẻo, vai lưng đau nhức. Bởi vậy phải hết sức tiết kiệm nước, tạng thận. Có trữ được nhiều tinh khí thì tinh thần mới mạnh mẽ, tuổi thọ mới được lâu dài. Kẻ tu đạo, thủy hỏa phải giao hòa, tương thân tương ái mới đắc đạo nổi. Bởi vậy cần phải nuôi dưỡng tính, tiết kiệm tinh để mà tu đạo. 2. Trinh, nước trong trắng, tính mềm mại như con gái nên được gọi là trinh khiết. Kẻ tâm đen tối, hành vi ô uế sâu dày, tính lãng mạn tham ô dâm dật, không chịu giữ gìn trinh tiết, đã tạo thành dòng chất độc chảy mạnh trong người. Khi đó nước trong là thuốc tốt, rửa sạch ô uế. Muốn khứ trượt lưu thanh phải dùng nước trong tẩy sạch những dấu vết độc ác nhơ bẩn của nhân loại, khôi phục bản tính nguồn cội trong trắng mới có thể đạt tới sự tinh anh của Bắc Hoa. 3. Đông, đen. Mùa đông lạnh lẽo, phải lo mặc thêm áo để chống lạnh. Bốn mùa tuần hoàn, mùa thu thâu mình, mùa đông ẩn náu. Người đời bây giờ ở nhà cao cửa rộng, cổng sắt, lớp trong lớp ngoài, giống như dung dế. Chẳng một ai hỏi han tới, tình người lạnh nhạt, sống ru rú một mình, thế đạo suy vi. Xã hội hoàn toàn đen tối, phải lo sống hài hòa, quên bớt cái ta để cho tâm bừng sáng, hầu phá tan màn tối ám, không để cho gió lạnh mặc tình lùa thổi. Nhưng ai bị vây hãm trong phòng kín phải phá tan bóng tối vây hãm, phục hồi ánh sáng. 4. Trí, Tửu, Bắc Phương thuộc thủy, Ngũ Thường chủ trí, trí tuệ như nước, nên có tiếng gọi trí hải, trí thủy, phải lo cho trí tuệ trong sáng, cá tính như nước biến hóa linh động vô cùng. Xong, phải kiêng dùng rượu, nếu không cây khô người tối, trí não hôn mê. Luôn luôn sống cảnh đồi phong, bại tục, cho nên có câu nói, sai rượu làm hại nước, Tý Tổ ngộ giang sơn, mong người đời hiểu rõ điều đó. Tế Phật, qua rụng có ý, nước chảy vô tình, một tấc ánh sáng một tấc vàng, nước chảy một đi không trở lại. Chính là để răn người đời phải cố giữ đạo, chứ để mất. Thuyền bơi ngược dòng là cốt để thử thách ý chí của người tu đạo. Đã nguyện với người đời là cưỡi thuyền từ tới đất Phật, há lại cam chịu đắm chìm trong bể khổ hay sao? Dương Sinh, Đức Đế Quân thuyết pháp rất hợp với thế đạo ngày nay, lời lời thấu đạt chân lý, thấm nhập tâm đệ tử, ước mong Đức Đế Quân không quản nhọc nhằn, ân ban thêm lời dạy ngọc vàng. Đế Quân, con người mỗi khi thủy yếu, hỏa mạnh thì cơ thể sinh ra muôn thứ bệnh. Nay ban một bài văn Bắc Hoa Linh Thiêng để chúng sinh đọc tụng ắt đạt được công năng diệu dụng của nước suối thiên tuôn chảy. Bài linh chú như sau: Ngũ khí huyền thiên, thượng thủy tinh lưu, kết khí ngưng linh, hiệu viết tiên lư, an trấn bắc hằng, hắc đế sở du, ngao yến bắc đơn, tham long giá phù, kim nhật ngã thỉnh, vạn linh khai đồ, ngũ khí bồi hồi, khánh vân tứ phu, tiên đồng chấp giảng, thái huyền độ phù, ký ngã tiên tịch, kim lục thượng thư, hồi chân khúc giáng, hỗn hợp anh bài, nhị khí giao lạc, đồng quán ngã khu, huyền minh huề đề, thần tiên vi trù, vĩnh hưởng thiên địa, vạn kiếp vô hư, nguyện kỳ sở thỉnh. Năm khí trời huyền, thượng nguồn tinh chảy, kết khí ngưng linh, tên gọi liều tiên, trấn an bắc mãi, hắc đế chu du, bắc yến riêng hưởng, cưỡi rồng lượng bay, bữa nay tôi mời, vạn linh mưu sự, ngũ khí bồi hồi, hội mây mở rộng, tiên đồng nắm thẻ, thái huyền phù hiệu, tên ghi sổ tiên, sách vàng cõi trời, về ngai giáng long, hòa hợp trẻ thơ, hai khí giao thoa, suối rót thân mình, huyền minh dắt dẫn, thần tiên hội họp, hưởng hoài đất trời, muôn kiếp chẳng hết, ước mong lắm thai. Vì thời giờ có hạn, kỳ tới tôi lại hướng dẫn Dương Sinh đi dạo thăm tiếp các thắng cảnh kỳ diệu của Thủy Tinh Cung. Tế Phật, cảm tạ Đức Đế Quân đã ân ban bài văn siêu diệu, giờ xin cáo từ để hướng dẫn Dương Thiện Sinh trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, lòng nhân từ của Đức Đế Quân ban bố khắp nơi, chúng sinh sẽ tin tưởng noi theo. Thưa con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng, bữa nay chúng ta có cơ hội học đến đây và cảm nhận những gì trong ngọi nguyên linh tại thế, vì chúng ta cư trần nhiễm trần, bị ô nhiễm rất nhiều, quên nguyên căn nguồn cội, đâm ra si mê tranh chấp. Ngày hôm nay được học qua lý đạo, chúng ta thấy phải buông bỏ, phải sửa, phải trở về với sự chất phát của chính mình, lòng thành tự thức thì mới có thể cứu rỗi được. Chúng ta tràn đầy sự học hỏi, tràn đầy duyên đẹp đưa vào lòng, đưa vào tâm trí của mọi hành giả. Nhưng mà sau ngày về đây, vật lộn với đời, các bạn phải nhớ rằng các bạn không phải là người phàm. Các bạn đã diện kiến cha, diện kiến Phật, diện kiến mẫu, đủ hết rồi. Các bạn không có thiếu, chỉ có cái tâm các bạn mà thôi. Giữ tâm thanh tịnh để học trong chu trình tiến hóa. Các bạn rời rừng cây, các bạn phải trở về với rừng người. Các bạn rời cảnh thanh tịnh, các bạn phải sống trong động làm tịnh. Đó là cơn thử thách, đó là sóng gió. Nhưng mà chiếc thuyền nan này vẫn chèo đúng hướng, tiến về hướng nam, hướng thượng để giải thoát. Điều đó là điều quan trọng chính yếu của mọi nguyên linh hiện tại đã học. Phải hành nhưng mà phải đặt cái ý chí rõ rệt, đường đi rõ rệt, không bao giờ bị sao lãng và lạc đường cả. Không nên tin vị này, vị nọ nữa, chính các bạn là một vị tại thế và chỉ khai thác để đi mà thôi. Còn nhờ ai nữa bây giờ, các bạn lên là đã tận hưởng rồi, bề trên đã sắp đặt đào tiên đã cấy sẵn, trồng sẵn mà chỉ các bạn cấy được phúc điền thì tự nhiên các bạn sẽ có đào tiên. Các bạn hướng thiện, phúc điền là làm gì? Các bạn làm tất cả những điều thiện ngay trong gia đình các bạn, không nên nghĩ xấu bất cứ một ai, anh em cha mẹ đều là tốt. Nhờ tất cả mọi người, tôi mới có ngày hôm nay. Tình thương đó dào dạt trong tâm hồn tôi và tôi phải giữ lấy nó, và tôi phải thực hiện tình thương như nó, thì cảnh thiên đường đâu có xa với các bạn. Các bạn ngày hôm nay đang sống trong mái ấm, tạm, nhưng mà thực sự trong cái mái ấm của trời ban. Trí thông minh của loài người đang xây dựng ra một tổ ấm cho các bạn. Rồi các bạn nhìn lại, cái bản thể siêu nhiên này của lão mẫu, của cha yêu dấu đã ban hành tại thế, là các bạn đang ôm luật sống, để sống trong lẽ sống hiện tại và sống công bằng, sống cho đạo pháp, sống cho mọi người qua được thì chúng ta sẽ qua được. Đừng có làm mọi người bị kẹt ngẵng là chúng ta không có tiếng. Tâm chúng ta không nên nuôi dưỡng sự ác độc, chỉ có sự thương yêu là quan trọng, mà muốn biết sự thương yêu là phải hiểu sự tha thứ. Việc gì xảy đến, chúng ta là chúng ta phải giàu lòng tha thứ để tìm hiểu nguyên năng của mọi việc xảy đến và chúng ta mới hòa tan trong việc đó và thực hiện dẫn tiến cho chung. Cho nên, cái gươm tình thương và đạo đức là cái gươm ẩn náu trong tâm của các bạn. Cái gương đó mới có thể dẹp trận giặc của nội tâm của chính bạn. Các bạn phải nuôi dưỡng cái gươm tình thương để dẹp trận giặc nội tâm của các bạn. Đó là linh khí của mọi nguyên linh đã có sẵn, sử dụng nó thực hành đi, không có phạm lỗi bề trên và không có phạm lỗi thế gian, luôn luôn ôm cái gươm đó mà để chặt đứt tánh hư tật xấu, sớm trở về nguồn cội. Hồi 22, lại dạo cung Bắc Hoa, lắng nghe Bắc Hoa đế quân thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 6 tháng 4 năm Canh Thân, năm 1980. Thơ: Hạ Nhật Kham Dung, Bách Xích Băng, Tâm Vô Quý Lậu, Phong Văn Thừa, Đồ Giao Phóng Hạ, Thân Thành Phật, Mãn Địa Từ Liên, Ngọc Lộ Ngưng. Dịch: Trăm thước băng cao, nắng dễ tan, cưỡi mây đè gió, sướng muôn vàng, buông giao đồ tể, thân thành Phật, khắp đất sen từ, xương ngọc lan. Tế Phật, ngày hè dễ làm tan núi băng trăm thước, tấm lòng nhân ái chứa chan cũng có thể cảm hóa được sự thù hằn ích kỷ của người đời. Khi trong lòng dứt sạch được những nỗi băn khoăn, lo lắng, thì có thể ngao du khắp chốn, buông bỏ giao đồ tể, chuyên đâm chém, giết chóc, làm hại người, lo bồi dưỡng tâm địa, từ bi không gian trá. Khắp mặt đất nở đầy sen vàng, thì xương ngọc long lanh trên cánh lá sẽ tẩy rửa sạch giao đồ tể nhuốm máu, khôi phục lại được bộ mặt sáng sủa khi trước. Bữa nay ta lại hướng dẫn Dương Sinh vào thăm phong cảnh kỳ diệu Bắc Hoa. Trò ngoan, mau lên đài sen. Dương Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới cung thủy tinh Bắc Hoa, chúng ta mau tới lại chào ra mắt Đức Bắc Hoa Đế Quân, tức Thủy Tinh Tử. Xin Đức Thủy Lão hướng dẫn đi thăm phong cảnh tươi sáng Bắc Hoa để mở rộng tầm con mắt. Dương Sinh: Hay lắm, khí tượng cung Bắc Hoa thật lạ lùng, khác xa các nơi khác. Tiết trời ở trần gian lúc này nóng nực, nhìn lại thân thể mình ở dương gian đẫm mồ hôi. Nhưng linh thể tới đây lại lạnh lẽo vô cùng. Đã tới phía trước cung, thấy có rất nhiều những vị đạo cao đức rộng. Các vị đó đi đi lại lại, coi có vẻ rất nhàn nhã thảnh thơi, khiến ai nhìn thấy cũng có cảm tình. Đệ tử Dương Sinh xin lại chào ra mắt Đức Đế Quân. Bữa nay đệ tử theo thầy tới đây, mong được Đức Đế Quân ân ban lời vàng ngọc. Đế Quân: Lành thai, Dương Sinh bữa nay lại tới nhà lạnh, không rõ có điều chi muốn chỉ giáo. Dương Sinh: Thưa, không dám, Đức Đế Quân dạy như vậy khiến đệ tử lo lắng, rằng đệ tử không thụ giáo nổi những điều Đức Đế Quân sẽ chỉ dạy, còn không thì Đức Đế Quân cũng muốn thử trí đệ tử. Đế Quân: Nhà lạnh chẳng có chi quý báu, chỉ có chén nước trà lạnh mời khách, mong Dương Sinh không khách sáo dùng tạm. Tế Phật: Đức Đế Quân ân ban cho Dương Sinh trà Thủy Tinh Bắc Hoa, là thứ trà quý như nước cam lồ của Quán Âm đại sĩ, có phước lắm mới được thưởng thức loại trà kỳ diệu này. Con chớ làm khách, hãy uống mau đi, mới thấy được hương vị lạ lùng. Dương Sinh uống xong chén trà mát thủy tinh, cảm giác ban đầu thấy lạnh khắp mình, giống hệt như uống nước đá lạnh vậy, trong mát vô cùng. Đế Quân: Trà này là tuyệt phẩm của Bắc Hoa, có công dụng lọc máu để giải độc, cùng trừ hỏa để tính tình trở nên hòa nhã. Những ai ở dương gian rành uống trà đều biết là trà trồng trên núi cao, giá lạnh mới là thứ trà cực quý. Chỉ có loại trà ở trên đỉnh núi lạnh mới hấp thụ được linh khí của thủy tinh Bắc Hoa và giải độc trừ độc được mà thôi. Nên bữa nay, Dương xin tới nhà lạnh Bắc Hoa chỉ có chén trà lạnh này mời khách đấy thôi, lễ khinh tình ý trọng, xin chớ có chê. Dương xin cảm tạ Đức Đế Quân đã ân ban trà quý, người quân tử điềm đạm như nước. Đệ tử cảm thấy vị trà quả là đậm đà ngọt ngào hơn bất cứ thứ hương vị nào khác. Đế Quân, Dương Sinh nói rất đúng, tặng một chén nước cho kẻ đang khát còn quý hơn cho vàng. Người đời đều tính toán từng ly từng chút, không chịu giúp đỡ kẻ khác, thứ khí chua lạnh ấy không được hoan nghênh vậy. Hy vọng người đời hãy chịu tốn một giọt mồ hôi để giúp đỡ kẻ khác, tin tưởng rằng sau cuộc đổi đời, thân tâm mình sẽ được hưởng nhiều ân phước. Kìa, hãy trong nước trong sạch, chảy người người đều ưa, còn nước nhơ bẩn sát hại côn trùng chẳng ai dám gần. Muốn là kẻ chết cứng hay là người sống mềm, phải chăng cái đó hoàn toàn tùy thuộc ở sự giữ kỹ tiền hay đem tiền bố thí cho người? Vì bố thí không chỉ giúp đỡ kẻ khác mà còn giúp cho đồng tiền lưu thông, tránh khỏi trở thành tiền chết, sinh ra vi trùng khó phương hại tới sức khỏe của chính bản thân. Người đời có lên tới được từng trời thủy tinh ngũ lão mới thấy được tinh thần của cuộc sống, ban phát hết tiền tài, bởi vì giữ tiền là nô lệ, là quỷ thích tiền, quỷ ti tiện. Những kẻ đó chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là con đường tư hữu, dưới địa ngục mà thôi. Giờ đây, tôi xin hướng dẫn Dương Sinh đi tham quan thắng cảnh kỳ diệu Bắc Hoa để mở trí cho người đời. Dương Sinh, lời dạy của Đức Lão Thủy, mỗi câu đều hàm chứa chân lý siêu diệu vô cùng. Đế Quân, hãy theo tôi. Dương Sinh đi theo sau Đức Đế Quân, giống như đi dưới bóng cây râm, khí mát ngập tràn. Các đạo sĩ qua lại thấy chúng tôi đều chào hỏi có cảm tình. Đi tới một nơi, phía trước có một trái núi, dòng thác từ trên đỉnh đổ xuống giống như dải lụa buông lơi cực kỳ mỹ lệ, âm thanh nổi lên bốn phía như tấu nhạc trời, phong cảnh đẹp đẽ kỳ diệu biết bao, chẳng rõ có ngụ hảo ý gì chăng. Đế Quân, đó là ấn chứng của những điều vừa mới trình bày. Dòng suối đang tuôn chảy trong suốt tới đáy, không mảy may vương đục, nước chảy sóng gợn lăn tăn, muôn màu muôn vẻ, lại còn phát ra âm thanh êm dịu như tiếng nhạc lời ca, vô cùng tự do, tiêu dao và tự tại. Nhìn xuống thấy tôm cá bơi lội nhởn nhơ, quả là nước đã nuôi sống không biết bao nhiêu sinh mệnh. Dòng nước chảy phấn khích tinh thần tiến thủ đấu tranh để nhắc nhở người đời không được lười biếng và bất động. Hãy học lấy tinh thần tự cường không mỏi mệt của nước chảy, có như vậy gân cốt của mình mới không ngay đơ bại sụi. Tiền thủy tức nước tiền, nước quý như tiền, ta có đem ứng dụng nó một cách linh hoạt mới có nhiều tiền giúp đỡ chúng sinh. Nếu như đem dòng suối ngọt này phân phát ra cho mọi người cùng hưởng thì hẳn là công đức sẽ vô lượng vô biên. Dương Sinh, nước ngụ biết bao ý nghĩa cao sâu, hàm chứa tấm lòng quảng đại vô biên, công đức của Đức Lão Thủy hiện thời thật quá lớn lao thai. Đế Quân, Dương Sinh hãy đi theo tôi. Dương Sinh, thưa vâng. Qua một con đường nhỏ tới một vùng đất cằn cỗi, cây cỏ úa vàng khô héo, phía trước có một trái đồi trọc hoàn toàn thiếu màu xanh và sức sống. Dưới chân đồi còn có một cái ao rộng, nhìn màu nước coi có vẻ rất độc và tù hãm, không một thứ sinh vật nào sống nổi là tại sao, và vì lẽ gì ở đây lại có tới hai loại phong cảnh quá khác biệt nhau như vậy. Đế Quân, trái đồi này gọi là đồi suối vàng, còn cái ao ở dưới gọi là ao suối vàng, ăn thông thẳng với địa ngục, do đó mà địa ngục còn kêu là suối vàng. Nước ở suối vàng là nước chết nên không lưu thông và không có sức sống, vì vậy mà cây cối chung quanh khô héo, mặt đất nứt nẻ cằn cỗi. Người ta nếu như chỉ coi tiền tài là của riêng, không chịu để lọt ra ngoài một đồng một cắc giúp đỡ kẻ nghèo, ắt sẽ như nước chết sinh côn trùng. Hãy nhìn những đất trên các đồi trọc tại dương gian, thảy đều chết chóc, cuối cùng hóa thành đất vàng. Nước dơ dái đục ngầu chảy thành suối vàng, Nước đó ngấm vào thân người khiến xương trở thành xương khô, xương trắng cuối cùng giúp ích được gì? Người đời phải lo tu dưỡng chính khí, khí mạnh xung thiên giúp ích cho người, lưu danh muôn thuở. Còn không, xú khí sẽ tràn đầy thân xác tạo thành luồng khí độc. Hành động bất cứ việc gì cũng đều để lại sự xấu xa ô uế mà thôi. Sau khi chết, đương nhiên xú vàng sẽ hiện ra trước mắt. Còn nếu như tâm địa trong sạch, không mưu đồ đen tối, sau khi chết, được tắm nước trong, thân xác trở thành thân pháp uống trà cam lồ, thủy tinh bắc hoa, khoảnh khắc cảm thấy thân tâm mát mẻ, tỉnh giấc mộng lớn phàm trần. Khi thoát, xác liền tới được thiên đường cực lạc. Có muốn lựa chọn thứ nước đó không? Nghi muốn, điều cần nhất là chớ đi sai đường nước chảy. Dương Sinh nghe xong những lời Đức Đế Quân vừa truyền dạy, lòng đệ tử vô cùng cảm động. Thiên đường địa ngục đều không hề có lối, nguyên cũng là tại phân biệt đó thôi. Đế Quân, giờ đây tôi lại hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm cung thủy tinh để thấy rõ quá trình tu đạo Bắc Hoa. Dương Sinh cảm tạ Đức Đế Quân đã hết lòng chỉ giáo, đệ tử xin lắng nghe đại đạo Bắc Hoa. Đế Quân, hãy theo tôi tới phía trước cung thủy tinh để tiện hỏi đạo. Dương Sinh, đường thiên đường vô cùng xa xôi, song có thể thâu nạp được tất cả các giới đạo sĩ. Chỉ cần làm sao hợp được với khí hậu và hoàn cảnh là đều có thể tới đây cùng thể hiện chân lý đạo màu. Theo chân, Đức Đế Quân lại đi tới một cảnh giới mới. Phía trước, thấy hiện ra một tòa cung điện rộng lớn vô cùng, trong ngoài nhìn thấu suốt, không vương một hạt bụi, phía trên có đề 6 chữ, Viện Tu Đạo Thủy Tinh Cung. Đế Quân, đây cũng là cung thủy tinh, phía trong có các bậc cao chân cùng lính thủy, cá, tôm đang luyện đạo. Dương Sinh có thể vào trong phỏng vấn họ. Dương Sinh, xin tuân lệnh. Phía trong linh khí vô cùng mạnh mẽ, đệ tử có cảm giác bị chê bai, giống như có sức đẩy ngược linh thể trở lại. Tế Phật, chớ có sợ hãi, bởi lẽ các đạo sĩ đang tập trung tinh thần để điều dưỡng linh khí Bắc Hoa, họ sẽ tạo được sức mạnh dời non lấp biển, do đó mà con mới có cảm giác như vậy. Con có thể hỏi các vị đó về lý đạo. Dương Sinh, hay quá, dung nhan quý vị đó sáng rực hào quang, trên đỉnh đầu bạch quang tỏa sáng ngời, lạnh băng song vẫn cảm thấy có sức nóng. Xin cho biết về pháp tu mà quý vị đang tập luyện, pháp này kêu là pháp gì, chúng sinh dưới gầm trời có học tập được không? Đạo trưởng, Dương Sinh từ Dương Gian lên đây phỏng vấn quả là kỳ duyên. Phương pháp tu đạo có rất nhiều, nói đến quá trình tu đạo của tôi, thực ra thì cũng chẳng có gì gọi là bí quyết. Tôi lúc còn ở tại thế gian là tai cử phú, xong tôi lại khinh tài trọng đạo, chẳng chịu làm đầy tớ cho đồng tiền. Do đó, mỗi khi nghe thấy ở đâu có tai biến hoặc nghèo khổ, cần sự giúp đỡ, tôi đều giúp liền. Đối với địa phương cần tiền bạc, đất đai để xây dựng giáo dục nhân tài, tôi đều cống hiến, do đó mới được tặng mấy cái tên là Đại Thiện Nhân. Cùng tán tài tiên, tức là vị tiên ban pháp của cải, lúc về già, trị trai, tu đạo, giảng kinh thuyết pháp, độ người hướng thiện, làm công tác từ thiện, cải cách phong tục. Lúc sống suốt đời tôi lo thực hiện hoài bão cứu nhân độ thế, vì vậy đã cảm hóa được rất nhiều người. Năm 78 tuổi, từ giả cõi đời, công quả viên mãn, được lên cõi trời ngũ lão để tu luyện thêm. Hiện tại tôi đang lo bồi dưỡng nguyên thần tại Thủy Tinh Cung, đã tới giai đoạn viên quang, tức hào quang tròn đầy. Nếu như lúc tại thế tôi chỉ lo mua đồ, tiền của, sống xa hoa dâm ác, hẳn là ngày nay đã bị đài xuống địa ngục để thanh lọc cái thân ô uế, thì làm sao còn có thể tiêu dao vô tận tại nơi đây. Sở dĩ tôi tự cảm thấy số tôi được may mắn là vì tôi không bị tiền tài mê hoặc. Làm người, nếu như tôn trọng giữ gìn được chữ công, tức là chung, đâu đâu cũng nghĩ tới việc lo cho người, ắt là chư tiên Phật sẽ lo cho mình, cùng tranh thủ để mình được tới đích. Như này, tôi có thể ở chốn này sống vô ưu, vô sầu là nhờ lúc trước dốc tâm cứu đời nên mới được như vậy. Mong người đời bỏ giả tu chân, chớ nhận dối, làm thật để tránh khỏi mãi mãi nghĩ giả, để rồi cuối cùng phải ngậm đắng nuốt cay tại địa ngục. Dương Sinh, cảm tạ những lời chỉ giáo của đạo trưởng. Phải là người trừ tuyệt, được lòng tư dục mới đạt được niềm vui sướng của sự chí công vô tư này. Trời xanh quả là công bình, còn lính thủy, cá tôm đang bơi lội vui đùa kia chẳng rõ đạo hạnh của chúng như thế nào. Tôi vừa nói xong, một con tôm lớn đột nhiên mở miệng nói, anh chớ coi khinh anh em chị em ở trong nước chúng tôi. Ngày hôm nay, chúng tôi tới được nơi đây hẳn là cũng tạo được một đoạn lịch sử phi phàm. Anh hãy lắng nghe, lính thủy cá tôm là sinh vật thịt mềm, nên bị ăn thịt nhiều, nhưng suốt đời chúng tôi lại chỉ uống nước, ăn riêu sông biển. Không hề cướp của bạn mà ăn thực hiện đức hiếu sinh của trời nơi thượng giới, tình đồng loại của người nơi hạ giới, sống thanh bạch như vậy một đời, do đó mà ngày nay mới lên được đến đây. Chúng tôi tuy gọi là lính thủy cá tôm, song tâm chúng tôi với tâm Phật là một. Do đó, không lâu chúng tôi sẽ thoát xác, hóa thành thân người, pháp tướng sẽ xuất hiện. So sánh với các đạo sĩ kia sẽ chẳng khác nào, các vị đạo sĩ kia phần lớn đều do chúng tôi biến hóa thành. Chỉ cần sau khi tu luyện xong, công phu thành thục, tất nhiên thoát xác. Người đời cũng đã từng cư ngụ trong vỏ tôm, hy vọng họ không bội phản chính thân thể mình, bình đẳng cùng cầm thú. Nếu như còn sai trái, sau khi thoát xác, ắt sẽ mang lốt cầm thú, chịu luân hồi đổi kiếp. Tế Phật, đạo hạnh đó của lính thủy cá tôm không những đã không được người kính trọng, mà cá tôm lại còn phải hy sinh tính mạng để nuôi người. Do đó, cá tôm đôi khi chẳng cần phải trải qua tứ sinh hồi hồn phủ, tức là phủ hoàng hồn, bốn loài sinh vật là hóa, côn trùng, sâu bọ, thấp, cá tôm, ốc hến, noãn, chim muông, gà vịt, thai, cọp beo, trâu bò, lừa ngựa. Loài người ăn thịt loài động vật yếu mềm, phải chăng là lớn ăn nhỏ? Mong rằng sau khi bạn tôm thuyết pháp, thực khách bỏ được thói quen ăn thịt các loài động vật. Tuy thời giờ eo hẹp, xong cũng đã trình bày được một phần thắng cảnh Bắc Hoa để người đời thấu tỏ, mong chúng sinh dưới gầm trời thể hội được những điều vừa tiết lộ ở trên. Xong, điều cần thiết nhất vẫn là chớ tự phản bội việc được mang hình hài con người của chính mình. Cảm tạ Đức Đế Quân đã chịu nhọc nhằn dắt dẫn Dương Sinh, giờ xin cáo từ. Dương Sinh đa tạ Đức Đế Quân đã ân ban chỉ giáo, kính mong từ nay trở về sau mãi mãi còn được Đức Đế Quân ban thưởng linh quang ân ích, giờ xin kính biệt. Đế Quân, Tế Phật cùng Dương Sinh quả là đã trải qua bao gian khổ, tôi xin ban thưởng nước trí tuệ Bắc Hoa cho tính linh của Dương Sinh, từ nay công tác phổ độ chúng sinh tin rằng sẽ linh thông không còn trở ngại. Dương Sinh xin cúi đầu lại tạ Đức Đế Quân đã ân thưởng. Đệ tử nguyện kính tôn lời Đức Thánh dạy, gia công tu tâm sửa tánh để trước độ mình sau độ người. Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 23, dạo cung Trung Hoa, lắng nghe Trung Hoa Đế Quân thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng 4 năm Canh Thân, năm 1980. Thơ: Thần tiên tối ái độc thư gia, phẩm đức thanh cao, tuyệt điểm hà, ngọc chú kim kinh, ngưng đạo khí, tiêu giao thế ngoại, giá vân xà. Dịch: Thần tiên rất thích, độc thư nhà, phẩm đức thanh cao, tuyệt biết bao, chú ngọc kinh vàng, dìn khí đạo, xe may thoát tục, sống tiêu giao. Tế Phật: Phẩm đức thanh cao, tính linh nhẹ nhàng, niệm ngọc kinh linh chú, kết thành vòng linh khí, hóa thành những án mây trắng, tiêu giao tại cõi trời xanh biếc, vô cùng tự tại, thể xác thế nhân, hiện nặng mang bao nhiêu là tội ác, chân đạp lên mây trắng, khiến biến thành chướng khí, khói ô uế, đọa lạc chốn địa ngục. Dương Sinh, lên đài sen, chúng ta chuẩn bị cuộc hành trình mới. Dương Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Không rõ hôm nay thầy dẫn con dạo thăm chốn nào. Tế Phật: Bữa nay chúng ta bái kiến Đức Thánh Hoàng Lão cư ngụ tại cung Trung Hoa. Đã tới cung Trung Hoa, chúng ta chuẩn bị nhất tề bái hội Đức Đế Quân. Dương Sinh: Thưa hay lắm, cảnh trí ở đây thật quá ưa thích, cây cỏ xanh tươi, ngàn chim bay lượn. Đằng trước có một tòa cung điện nguyên nga màu sắc vàng chói, phía trên có đề ba chữ Trung Hoa Cung. Hai bên có vô số quý vị đạo sĩ xếp hàng nghênh đón chúng tôi. Quả là xấu hổ, chúng tôi đâu dám làm phiền Thánh Thượng. Tế Phật: Trung Hoa Đế Quân cư ngụ tại chốn trung ương của trời Ngũ Lão, được tôn làm Hoàng Lão, đạo cao vô cực, chúng ta hãy tới trước cung kính, ý kiến dung nhan thánh thượng. Dân sinh, xin tuân lệnh. Trong điện thấy có một vị thánh nhân mình to lớn, vẻ mặt trang nghiêm. Đệ tử Dương Sinh xin cúi đầu lại chào ra mắt Đức Đế Quân. Bữa nay, phụng chỉ theo ân sư tế Phật, dạo tam giới, viết sách Thiên Đường Du Ký để khuyến hóa thế nhân, kính mong Đức Đế Quân khai mở mối đạo siêu diệu cho đệ tử được tỏ tường. Đế Quân, lành thai, tất cả sự bí mật ảo diệu tại cõi trời đã được tiết lộ hết trong sách Thiên Đường Du Ký. Không chỉ chúng sinh ở chốn trung thổ thụ hưởng lợi ích, mà tất cả nhân loại trên khắp mặt địa cầu đều được thấm nhuần thanh quang điển lành. Dương thiện sinh, đạo căn thâm hậu nên trời mới trao cho trách nhiệm nặng nề. Dưới thì mở cửa địa ngục để độ hồn quỷ thoát khỏi cảnh khổ. Giữa độ muôn ngàn chúng sinh giác ngộ đại đạo, thành tựu chân lý. Trên mở cửa thiên đường cho những chúng sinh có duyên tiến vào. Đạo quả lớn lao, xin chúc mừng trước. Tôi là một trong số ngũ lão, vị ngụ tại Trung ương. Mậu Kỷ là chỗ tâm trời, chúa tể mười phương, người đời chẳng thể xa rời đất đai là chốn cư ngụ. Cho nên tôi là thổ lão đã biến hóa ra đất rộng ban phát cho loài người. Song lòng người ngày nay thua xa thuở xưa, lại thêm thế đạo suy đồi, thế giới không một nơi nào được yên ổn, khiến lòng tôi buồn rười rượi. Dương sinh, bước đi của nhân loại hiện thời đại loạn, do đó mà cát bụi bay mù trời, khiến con người không mở nổi mắt, điên đảo thị phi, không còn tìm ra được phương hướng. Kính xin đế quân từ bi khai mở đường sáng. Đế quân, trung thổ là chủ của ngũ hành. Bốn hành, kim, mộc, thủy, hỏa, phải ở trên đất mới lập thành nổi. Kim sinh từ thổ, mộc nhờ thổ mà lớn, thủy từ trong đất mà ra, hỏa dựa vào thổ mà sáng, thổ ở ngay chính giữa. Vạn vật phải nhờ thổ nuôi dưỡng mới có thể sinh trưởng thành tựu. Đất trồng các loại rau đậu, hoa cỏ, nhà cất trên đất, xe cộ chạy trên đất, tàu bè tuy chạy trên sông, sông dưới đáy là đất, phi cơ bay trên không trung, nhưng khi ngừng bay cũng đậu trên đất, nhân loại sinh tồn trên mặt đất, ăn ngủ cốc để sống, sau khi chết cũng về nơi gốc đất. Do đó mới nói, đất sinh đất nuôi, thổ sinh thổ dưỡng, đủ biết đất với người quan hệ mật thiết biết chừng nào. Nếu như người đời học nổi tính chịu đựng của đất, dầu bị con người dày đạp, song vẫn kiên nhẫn tài bồi vạn vật, thì sau 100 năm, thân chết về đất, ắt là linh khí về nơi đất, tỉnh tại cõi trời, không bị nhận chìm xuống đáy cặn bã, nhơ bẩn địa ngục. Đài đọa, nơi tối tăm, không có bóng mặt trời, vĩnh viễn, chẳng thể siêu thăng. Mong thế nhân đang sống trên mặt đất, hãy làm kẻ đội trời, đạp đất, chớ đừng làm loại giấu đầu, để lộ cái đuôi. Dương sinh, đức của đất vĩ đại vô cùng, hiện thời thân thiết với vạn vật quá nhiều. Kính xin Đức Đế Quân giải thích rõ về sự quan hệ mật thiết giữa hoàng lão và chúng sinh để nhân loại được tỏ tường, giúp ích thêm cho việc tu dưỡng. Đế quân, rất hay, giờ xin đem sự sinh hóa diệu dụng của thổ lão phân tích rõ như sau. Trung ương Mậu Kỷ thuộc thổ, tại trời ngũ thường là càn, ngũ sắc thuộc hoàng, tại đất là bốn mùa, hóa sinh tại nhân gian là hiên viên. Nhân luân ngũ thường là tính, thân thể con người chủ về tỳ nhục, tức lá lách, ngũ giới chủ về vọng, tức sằng bậy. 1. Thổ, con người cư ngụ trên đất, kiến trúc nhà cửa, đường xá giao thông, không thể không bám vào đất. Sĩ nông công thương thì giờ gần gũi đất quá nhiều, đồ ăn được đất tài bồi, cá tôm tuy sống trong nước, sông dưới đáy lại là đất. Chim tuy lượn giữa không trung, chiều tối trở về tổ, làm trên cây, nhưng cây lại mọc trên đất. Người ta lấy nước trong sạch từ đất, nước ô uế lại chảy về đất. Vật hôi thối bài tiết sau khi ăn cũng trở về đất. Đức đãi người của đất quả là quá sâu dày, không tưởng tượng nổi. Rất nhiều người lại chẳng nhớ đến đức dày của đất dưới chân mình lại có thể như vậy. Hãy mau mau bồi dưỡng tâm địa của chính mình, không lo báo đền ơn cha trời mẹ đất, đã sống trên đất lại còn làm điều phi nhân bất nghĩa, phá rối an ninh trật tự nơi địa phương mình ở. Tội ác này quá nặng, linh khí của họ sẽ lần lần bị thổ thần thâu hồi, đường trốn lánh càng đi tới, càng ngắn dần, cuối cùng bị giam giữ trong khoảnh đất nhỏ xíu, nơi nhà ngục, hàng ngày đi lại chẳng được, đó là ác nghiệp quả báo vì đã phản bội lại đức lớn của đất gây nên. 2. Càng là trời là dương, cũng như khôn là đất, là âm, người xưa nói, trời sinh đất nuôi, thiên sinh địa dưỡng, công tác chính yếu trong việc nuôi dưỡng loài người là do đất. Đức của trời đất gọi là sinh, ở dưới gầm trời mà không giữ đạo đức cùng nhân luân, tức là tự chôn vùi tư cách trở về trời của mình. Do đó mà đất bao hàm vạn vật, trời tuy xa xôi không nhìn thấy, còn đất gần gang tấc nên có thể tu. 3. Bốn mùa vàng. Bốn mùa là xuân, hạ, thu, đông. Hoàng lão ở chính giữa, bao hàm sự tinh anh của bốn mùa, không có hoàng thổ, tài bồi thì xuân sinh, hạ trưởng, thu thâu, đông ẩn đều chẳng thể thành lập nổi. Hoàng lão nắm tất cả trước, sau, trái, phải cùng bốn mùa trong tay như một thân cây, nếu không có xuân, hạ, thu, đông, cành lá làm sao sinh hóa nổi, gốc đất vĩnh viễn, cố định bất biến. Lấy việc tu đạo làm thí dụ, triều đình vàng ở giữa, trung ương mậu kỷ thuộc thổ gọi là huyền quan, tức cửa huyền, cai quản mọi hoạt động thuộc về cơ thể con người, là căn nhà, là chủ nhân ông của nguyên thần, như bốn mùa trong năm. Nếu nhận chân được thời tiết mà trồng trọt, nhất định sẽ thu hoạch được nhiều. Trời huyền đất hoàng, hoàng là màu vàng, là sắc quý trọng trang nghiêm, đạo vàng là tốt, đạo đen là xấu, mong người đời phải gìn giữ đạo đức trong bốn mùa, phát huy lớn rộng đạo vàng, ắt thần thiên liên giáng lâm, hung khí sát khí thoát lui, ánh vàng tốt lành soi chiếu cứu độ. 4. Tính, vọng. Tinh, sằng bậy, tỳ nhục, lá lách. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính là năm mối giường của người, không kể nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, chỉ tạm kể tính ta, cũng thấy là nếu như người không có chữ tính, ắt chẳng thể đứng vững, cho nên phải biết tính là chủ của ngũ thường, trung ương mậu kỷ thổ. Thổ thuộc tính, cho nên có thể bàn về tính, thổ giữ tính nhiều nhất, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, tơ tóc chẳng sai, gieo gì mọc nấy, tuyệt đối không thất tính, dối trá. Người đời lại thường vứt bỏ chữ tính, bội ước, bội tính, ký chi phiếu, không tiền bảo chứng, gian lận sổ sách, nạn lừa đảo gia tăng không ngừng. Một kẻ chuyên bội tính lừa đảo, khổ chủ truy nã tới cùng chẳng tha, hắn phải trốn chui trốn nhủi, đất rộng mà không thể tự do đi lại, chỉ còn cách trốn tới một nơi hẻo lánh nhỏ hẹp, không một ai biết về mình, để khỏi bị kẻ khác nhận diện, báo cáo với nhà chức trách, bắt giam tại nhà ngục nhỏ hẹp, có khi bị dồn tới đường cùng, tuyệt vọng phải tìm cái chết, thân xác bị vùi sâu ba thước đất. Trời đất mênh mông, tại sao người đời lại không lo chữ tính, hành chữ tính để được băng mình trên đường vạn dặm, mỗi cánh chim bằng lại rẽ vào ngõ cụt một bước cũng khó đi, hoặc lạc vào đường cùng không có đất dung thân, há chẳng buồn sao? Như thế đều là chôn vùi thổ khí Trung Hoa để đến nỗi tự làm tiêu tan kết quả. Lá lách và bao tử thuộc thổ là khí quản tiêu hóa của cơ thể con người. Ngày nay xuống giường, chân chưa đụng đất, đã vội mang giày, gấp tới công ty, hãng xưởng để lo làm việc. Xã hội công nghiệp sinh hoạt cần mau lẹ, hai chân chẳng bao giờ chạm đất. Thổ khí không đủ, lại thêm ăn uống thất thường, do đó bệnh đau bao tử và ruột mỗi ngày một nhiều. Muốn trị bệnh đau bao tử, cần phải giữ tâm bình thản trong lúc xử sự. Ăn uống phải có điều độ đúng giờ đúng khắc, như gieo trồng ngũ cốc, phải đúng thời tiết thì cây mọc mới tốt tươi. Ngày nghỉ phải ra vùng ngoại ô, thành phố, cắm trại, dạo chơi phong cảnh, quên chuyện đi đứng vội vàng, gần gũi cây cỏ đất đai, chậm chạp đi đất. Một xóm thổ khí dư thừa, giống như thảo mộc bừng tươi tốt, bệnh bao tử không cần thuốc mà chữa khỏi. Người đời nay ra khỏi cửa đều dùng các phương tiện giao thông để thay thế cho đi bộ, khiến đôi chân sau này đi đứng khó khăn. Thiếu vận động, bao tử đầy hơi, ở chua, dinh dưỡng vệ sinh thất thường, khiến thổ khí bại hoại. Bao tử làm việc không điều hòa, muôn bệnh tự nhiên phát sinh. Ở trên đất của hoàng lão phải tu đạo, giàu khó khăn cũng phải gắng vượt qua. Cho nên có câu nói, vùng trung thổ khó sống, trung thổ nan sinh. Trung thổ tập trung tinh hoa, ngũ phương như thịt bao khắp thân thể, lục phủ ngũ tạng cũng là tinh hoa của thịt. Do đó, người sống trên vùng trung thổ, linh khí tốt vượng, kẻ có tâm tu đạo như cởi bỏ được lớp thịt da, giả tạo, mặc lại lớp khác thực sự là của mình, đi trên đất chân thật, khôi phục lại được bản chất thuần phát, mới có thể đắc đạo. Dương sinh, thưa như vậy là thế nào? Đế quân, đạo giáng Trung Thổ là bởi vì nhân dân ở Trung Thổ tính tình thuần hậu, có quan niệm về đạo đức, nên có thể kham khổ nhẫn nại, cần mẫn tự cường, không ưa xa hoa rất hợp lòng trời. Do đó, từ cổ tới nay, nhân sĩ dị kỳ đều sinh ra ở Trung Thổ, để người đời có thể giác ngộ được linh khí hoàng lão. Xin ban một bài linh chú để sớm hôm tụng niệm ắt sẽ thần thông. Trung Hoàng Tung Sơn, nguyên khí bồi hồi, thượng hữu nguyên lão, thống lãnh tứ phương, tham giá hoàng long, ngũ sắc vũ y, vận đạo cửu thiên, chuyển luân toàn kỳ, hoáng minh, thổ tinh, lưu quang, tán huy, ngọc anh, phương chi, xung ích, tứ chi, đào quán ngã thân, tỳ phủ tiên khai, dưỡng nha, sang tinh, vạn thần tổng quy, kiểm hồn chế phách, tiên luyện bát uy, biểu lý đồng minh, trường sinh bất suy, thông chân đạt linh, thăng nhập thái vi. Trung Hoàng Tung Sơn, nguyên khí bồi hồi, trên có nguyên lão, thống lĩnh bốn phương, cưỡi lưng rồng vàng, áo long năm màu, dẫn đạo chính trời, chuyển bánh xe pháp, sao thổ sáng ngời, hào quang bay khắp, cỏ chi thơm ngát, ngào ngạt quanh mình, rót đẫm châu thân, tạng phủ tứ nhuần, nuôi dưỡng tinh khí, vạn thần cùng về, kiểm hồn chế phách, tiên liệu tán uy. Trong ngoài sáng tỏ, trường sinh chẳng suy, thông chân đạt linh, nhập vào thái hư. Tế Phật, cảm tạ Đức Đế Quân đã ban cho rất nhiều hồng ân, tới đây xin bái từ. Dương sinh, cảm tạ Đức Đế Quân đã khai mở lý đạo siêu diệu, vì thời giờ có hạn, đệ tử xin cung kính bái từ Đức Đế Quân để theo ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách, nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng, hôm nay chúng ta đọc đến đây để chúng ta thấy cuộc sống hiện tại của chúng ta không bao giờ xa được đất. Xác các bạn không có đất, không có phát triển được. Tất cả là trong lòng mẹ mà ra. Cái gì từ trong mẹ? Xác các bạn cũng là từ trong mẹ mà ra. Một cử một động cũng từ ở trong mẹ mà ra. Nhưng mà người con ở thế gian nhìn mẹ xương thịt, nhiều khi nó cũng phản trắc. Đừng có nói tới mẹ trời. Cho nên phải nhìn nhận lại cái bản chất phản trắc vô cùng của nó là tại vì tứ quan đã phỉnh phờ nó. Mắt, mũi, tai, miệng đã làm cho nó vọng động, hướng ngoại. Từ con người chân thật trở nên con người thị phi, ghen ghét lẫn nhau, rồi quên cái bản năng sẵn có của chính mình. Cho nên càng ngày càng suy đồi, càng ngày càng tâm tối, càng mất quân bình rồi, có cơ quan sáng suốt, không chịu trở về cơ quan sáng suốt để vận dụng khả năng sẵn có của chính mình. Để ứng phó với tình cảnh là tự tu tự tiến, chúng sanh bị lầm lạc rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay có khối vô vi đã trong thực hành và tìm ra cái khả năng sẵn có của chính mình, và càng ngày các bạn sẽ đi tới vô cùng. Mà nếu các bạn thực hành và chấp nhận học hỏi để đi tới thì không có thua một ai, và chỉ có cơ hội thức tâm để thăng hoa phần sáng suốt của chính mình, để hiểu được cái công năng của mọi sự việc và cái thể xác của các bạn với càn khôn vũ trụ là một, phân tách ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ, không có thiếu một cái cơ năng nào, tương đồng với nhau và không có xa cách. Cái hơi thở của các bạn cũng không xa cách nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Từ tâm linh cho tới các thể xác đều có chân đứng rõ rệt trong chu trình tiến hóa, hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Ngày hôm nay, chúng ta tu, chúng ta phải gom góp hướng thượng, hỏi chớ, bây giờ tôi hướng thượng làm sao tôi đi làm việc, làm sao tôi nói chuyện với ông chủ. Nhưng mà cái hướng thượng thì cái tâm tôi là tâm đạo tôi đem vào đời thì nhất định là tôi đem tới cái sự hòa của đời đạo. Cũng là một lời nói, mà lời nói của người đạo nó dễ nghe hơn, mà lời nói hằng học của đời nó lại khó nghe. Cũng như ông chủ hỏi, bữa nay anh khỏe không? Thì người đời họ, khỏe. chỉ trả lời chữ khỏe, nhưng mà người đạo nó khác, nó phải cái lễ. Dạ thưa ông, tôi cảm thấy khỏe hôm nay. Thì nó dịu lắm, bởi vì người tu luôn luôn người ta thanh tịnh và người ta gom được điển, người ta muốn truyền một cái từ quan cho người khác thì lời nói họ êm dịu mà rưới trong lòng người, trong tâm người. Chúng ta ở đời không phải là không sử dụng đạo được. Chúng ta tu thành đạt rồi, các bạn mới thấy rằng ở đời không có đạo làm sao phát triển, không có khói óc, không có sự thông minh làm sao kiến thiết được nhà cửa, mà cái gì đi trước? Phải sự thông minh đi trước không? Rồi mới sắp đặt thành nhà cửa để cho chúng ta ở. Mà nhiều khi chúng ta nói, ồ, thời đại vật chất, không cần tâm linh. Không cần tâm linh, làm sao vật chất phát triển? Có tâm linh, nhưng mà tâm linh sa đọa và mê vật chất, rồi sử dụng vật chất, cho vật chất là sức mạnh, mà quên từ bi là sức mạnh. Quên khả năng sức mạnh thanh tịnh của trong người, nhịn nhục là sức mạnh, cũng quên nữa. Cái đó các bạn có, nhịn nhục có, tha thứ và thương yêu thì tự nhiên là nó trở về nhịn nhục. Mà từ đó, nó nhịn nhục rồi thì nó trở nên từ bi rồi, nó quen rồi, nó thấy cái gì cũng hai mặt. Nó mở tâm, mở trí cho nó và cho người, thì làm sao mà bị thụt lùi được? Thì trong đời chúng ta có sử dụng đạo luôn luôn. Rồi đây các bạn tu đây, rồi một thời gian nào các bạn đi ra nói chuyện, người ta nói, ồ, mấy người sao nói dễ thương và chịu phục vụ, thấy rõ và không có suy tính nhiều, mà càng ngày lại bạn bè càng đông, càng cởi mở và không có mít lòng ai, không có tốn hao gì hết, chỉ tốn công ban đêm mình thực hành cho trở nên quân bình. Mình thấy cái vị trí mình đang xuống thế gian học hỏi và tiến hóa, chứ không phải là cái vị trí xuống đây hưởng thụ và tự sát. Có nhiều người không biết đi ăn cúp của người ta, xài là hưởng thụ và tự sát. Còn ở đây chúng ta tu, nghĩa là tự lực cánh sanh, làm được bao nhiêu, ăn bao nhiêu. Thậm chí các bạn ăn chay cũng dư của, chứ xài không hết. Chỉ có cho người nghèo, giúp người đau khổ thôi. Chỉ có thừa dư thôi. Tính ra tiền bạc thì nhóm vô vi không có giàu, nhưng mà nó có thừa cho người ta, vì nó ăn không hết. Nó cấy cái phúc điền trong tâm nó, mà xây dựng cái lòng từ để độ chúng sanh. Cho nên, hôm nay có duyên lành, tôi được đọc tiếp tục một phần Thiên Đường Du Ký để các bạn cảm thức được cái cảnh ở bên trên với cái cảnh ở thế gian. Hai cảnh là một, mà chính ta có phần, đã và đang giữ, và chỉ thiếu thực hành để cảm thức mà thôi.